17. Đầu mối của sanh tử. Vua hỏi:
Đại đức vừa nói, tìm đầu mối của sanh tử là việc bất khả đắc, nghĩa ấy như thế nào?
Tâu đại vương, nếu có đầu mối thì không có tái sanh, vì không có đầu mối cho nên người ta mới phải tạm mượn quá khứ để làm đầu mối đó thôi.
Theo trẫm, không có đầu mối mới không có tái sanh chứ. Nhưng theo đại đức, phải có đầu mối thì mới không có tái sanh. Mà đã tạm cho rằng đầu mối ấy bắt gốc từ quá khứ thì như thế cũng đã là có rồi. Và vẫn theo đại đức, đã có đầu mối tức không có tái sanh. Cái gọi là tái sanh đó chẳng qua là vì cái đầu mối kia chưa dứt mà thôi.
Nhưng nó đã ở trong quá khứ.
Vua lại hỏi:
Trong dòng sanh tử, con người có nhờ những trợ giúp nào bên ngoài để mỗi ngày mỗi tăng lên nhiều thêm không?
Na Tiên hỏi lại:
Trong loài bò bay máy cửa trong thế gian, lo nhờ sự trợ giúp nào bên ngoài mà tăng lên nhiều thêm không?
Trẫm không hỏi các loài kia, trẫm chỉ hỏi đầu mối sanh tử của con người mà thôi.
Cây do cây sanh, lúa do lúa sanh, vạn vật trong thế gian giống nào sanh ra giống ấy theo từng chủng loại. Con người thì bắt gốc từ lục tình ân ái. Là con người thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt với hình sắc và thức hợp lại, đó là xúc. Tai với âm thanh và thức hợp lại, đó là xúc. Mũi với hương và thức hợp lại, đó là xúc. Lưỡi với vị và thức hợp lại, đó là xúc. Thân với vật trơn nhám và thức hợp lại, đó là xúc. Ý với điều nhớ nghĩ và thức hợp lại, đó là xúc. Do xúc sanh ra cảm thọ khổ vui, từ cảm thọ khổ vui sanh ra ân ái, từ ân ái sanh ra tham dục, từ tham dục hình thành một nghiệp mới dẫn dắt đến tái sanh, để chịu bao nhiêu ưu bi chồng chất do già nua bệnh tật và chết chóc gây nên. Nếu mắt với hình sắc và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu tai với âm thanh và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu mũi với hương và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu lưỡi với vị và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu thân với vật trơn nhám và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu ý với điều nhớ nghĩ và thức không hợp lại thì không có xúc. Đã không có xúc thì không có cảm thọ khổ vui. Không khổ vui thì không khát khao ân ái. Không ân ái thì không tham dục. Không tham dục thì không hình thành nghiệp mới. Không nghiệp mới thì không tái sanh và không già chết. Không già chết thì không rên khóc lo rầu. Không lo rầu than khóc thì lòng thanh thản an vui. Như thế tức là độ thoát sanh tử, đắc đạo niết bàn.
18. Nhân duyên sanh. Vua hỏi:
Bạch đại đức, trên thế gian này có vật nào bỗng dưng mà tự nhiên sanh ra không?
Tâu đại vương, không có vật nào bỗng dưng mà tự nhiên sanh ra cả, hết thảy đều phải có sở nhân.
Nhân đó, Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua rằng:
Cái cung điện mà nhà vua đang ngự đây, phải chăng là do tự nhiên sanh ra hay do tay người kiến tạo?
Do tay người kiến tạo. Cây thì đốt trong rừng về để làm kèo cột vân vân, đất sét thì gánh ngoài đồng về để xây tường. Nhân công cả đàn ông lẫn đàn bà xúm nhau lại, kẻ cưa người đẽo, kẻ đắp người tô, ai lo tròn việc ấy mới kiến tạo xong tòa cung điện này.
Cũng như thế, con người cũng do yếu tố hòa hợp lại mà thành. Mọi vật không thể bỗng nhiên mà sinh ra được, hết thảy đều có sở nhân, nên không do tự nhiên mà có.
Xin cho ví dụ.
Ví như thợ gốm làm đồ gốm, trước hết là lấy đất sét về hòa với nước mà nhồi cho nhuyễn. Nhồi xong cho lên khuôn mà do rồi, chất vào lò mà hầm. Có như thế mới tạo thành chén bát, chậu bồn đủ cỡ, chứ đâu phải tự nhiên mà sanh ra. Chén bát chậu bồn ấy đều có sở nhân, đó là đất sét, nước, công thợ, củi, lửa, vân vân. Trên thế gian này không có vật nào cho tự nhiên sanh ra.
Xin cho ví dụ khác.
Ví như nhạc công khẩy đàn, nếu không có dây, phím và tay người khẩy, vân vân, thì khiến phát ra âm thanh trầm bổng, nhạc quan được không?
Thưa không.
Bây giờ, nếu với một cây đầy đủ dây phím và có nhạc công ngồi khẩy, thì có phát tiếng được không?
Thưa được.
Con người và vạn vật trong thế gian này cũng như thế, không thể bỗng dưng mà có sinh ra, hết thảy đều phải có sở nhân.
Na Tiên lại hỏi trở lui nhà vua rằng,
nếu muốn cưa cây lấy lửa, không có hai thanh gỗ, lại cũng không có người cưa, chẳng có bùi nhùi, thì có tạo ra lửa được không?
Thưa không.
Lại ví như, nếu có kính thủy tinh và có ánh sáng mặt trời đương nóng, lại thêm có người chịu khó ngồi cầm kính mà thâu sức nóng ấy cho chiếu xuống đống cỏ khô hay sơm khô, thì có tạo ra được lửa không?
Thưa được ạ.
Lại ví như không có gương, không có ánh sáng, không có người đứng soi, thì có hình người lộ ra trong gương không?
Thưa không. Phải có gương, có ánh sáng, có người đứng soi, thì mới có hình người lộ ra trong gương.
Con người và vạn vật ở trong thế gian cũng như thế, không một vật nào bỗng dưng sanh ra, hết thảy đều phải có sở nhân. Các sở nhân ấy kết hợp lại với nhau, tạo thành sự sự vật vật ngàn sai muôn khác. Đó là nhân duyên sanh vậy, không thể nào có tự nhiên sanh.
Hay thay, hay thay.
19. Linh hồn. Vua hỏi,
bạch đại đức, trong con người cái gì làm chủ? Phải chăng đó là linh hồn thường tại?
Tâu đại dương, cái linh hồn thường tại ấy như thế nào?
Nó thường ở trong ta, dùng mắt mà nhìn hình sắc, dùng tai mà nghe âm thanh, dùng mũi mà ngửi mùi, dùng lưỡi mà nếm vị, dùng thân mà sờ mó, nhám chân, dùng ý mà hiểu biết và nhớ nghĩ. Nó cũng như đại đức và cảnh hiện đã ở trong cung điện này, nhưng vì bốn mặt đều có cửa sổ nên ngang qua các cửa sổ ấy chúng ta thấy được phong cảnh bên ngoài.
Như vậy ý đại dương là muốn ví các giác quan nơi con người với các cửa sổ của cung điện này chăng? Ngang qua bất cứ cửa sổ nào ta cũng thấy được cảnh vật bên ngoài, vậy thì ngang qua bất cứ giác quan nào linh hồn thường tại cũng phải thấy được ngoại cảnh giống như thế chứ gì? Vì linh hồn thường tại có thấy được hình sắc bằng tai, mũi, lưỡi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có nghe được âm thanh bằng mắt, mũi, lưỡi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có ngửi được mùi bằng mắt, tai, lưỡi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có nếm được vị bằng mắt, tai, mũi, thân và ý chăng?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có sợ biết nhám trơn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và ý không?
Thưa không.
Linh hồn thường tại có suy nghĩ bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân được không?
Thưa không.
Như vậy thời lời lẽ của đại dương trước sau không xứng hợp nhau. Lại nữa, trong khi đại dương và bần tăng cùng ngồi trong cung điện này, nếu phá bỏ hết tất cả các cửa sổ ở bốn phía thì tầm mắt của chúng ta có rộng xa thêm ra không?
Thưa có.
Vậy phá bỏ một cái cửa nơi thân ta là cặp mắt chẳng hạn, thì linh hồn thường tại có thấy rộng xa ra thêm không?
Thưa không.
Và nếu phá bỏ thêm mấy cái cửa khác nơi thân ta là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì linh hồn thường tại có nhờ đó mà nghe rộng thêm, ngửi nhiều hơn, nếm tăng lên, sợ nhiều ra và suy nghĩ rộng hơn không?
Thưa không.
Như vậy là lời lẽ của đại dương trước sau lại không xứng hợp nhau. Lại còn điều này nữa, giả sử có quan giữ kho vào cung tiến tới trước mặt đại dương, cái linh hồn thường tại của đại dương có biết y đứng chầu trước mặt không?
Thưa biết y đứng chầu trước mặt.
Nếu chầu xong y trở đuôi về kho, linh hồn thường tại của đại dương có biết y đã lui về không?
Thừa biết y đã lui về.
Người ta khi để đồ ăn vào lưỡi, linh hồn thường tại của người ấy có biết vị chua, đắng, mặn, ngọt của đồ ăn không?
Thừa biết.
Khi đồ ăn đã vào đến bao tử, linh hồn thường tại của người ấy có còn nhận ra mùi vị như thế nào không?
Thưa không.
Như vậy là lời lẽ của đại dương trước sau lại cũng không xứng hợp nhau. Lại còn điều này nữa, giả sử có người gánh đổ hàng trăm hũ rượu ngon vào một cái bồn lớn, đổ rượu xong lại bắt một người ghiền rượu trói lại bỏ vào bồn với mức rượu không lên cao tới cằm, như vậy y có biết được rượu trong bồn là ngon hay dở không?
Thưa không.
Vì sao?
Vì y đâu có uống vào miệng, đâu có nếm bằng lưỡi mà biết được rượu ngon hay dở.
Như vậy thêm một lần nữa, lời lẽ của đại dương trước sau không xứng hợp nhau.
Bạch đại đức, trẫm tài sơ trí hiển, không đủ sức đương đầu với đại đức, kính mong đại đức giải thích cho nghe.
Na tiên bèn giải thích rằng:
con mắt và hình sắc gặp nhau khiến tâm thần kích động, tâm thần kích động thì liền sinh ra cảm thọ khổ vui. Với lỗ tai và âm thanh, hoặc với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và nhám trơn, ý và điều nhớ nghĩ cũng là như thế. Tâm thần kích động thì liền sanh cảm thọ khổ vui. Do cảm thọ khổ vui liền sanh ý niệm, do ý niệm triển chuyển thành tựu cho nhau mà tạo nên một ông chủ vô thường là cái giả ngã. Cái gọi là linh hồn thường tại dính dáng gì ở đây?
Hay thay, hay thay.
20. Liên hệ giữa căn và tâm thần. Vua hỏi:
bạch đại đức, khi con mắt thấy thì tâm thần có cùng thấy không?
Tâu đại dương, có.
Nhưng cái nào thấy trước?
Con mắt thấy trước, tâm thần thấy sao?
Phải chăng con mắt đã nói với tâm thần rằng: này tâm thần, tôi thấy chỗ nào thì anh cứ nương theo chỗ đó mà thấy sao? Hoặc tâm thần đã nói với con mắt: này mắt, anh hãy nhìn trước đi, tôi sẽ đương theo anh mà thấy sao?
Tu đại dư, hai bên đâu có giao hẹn gì với nhau.
Thế thì vì sao đại đức lại nói rằng cái nọ thấy trước cái kia? Nếu không giao hẹn với nhau thì làm sao xảy ra như thế được?
Đó là vì bốn sự kiện sau đây khiến chúng cùng nhau nhận thấy mà không có giao ước gì. Một là đường lại, hai là một chiều, ba là vết cũ, bốn là quen chực.
Đường lại là như thế nào?
Đại dương có biết khi trời mưa thì nước mưa từ trên núi cao chảy xuống như thế nào không?
Nước mưa chảy theo đường dốc lại.
Những lần mưa khác nước chảy xuống như thế nào?
Lại cũng theo đường dốc lại như trước.
Vậy chứ nước của trận mưa trước có nói với nước của trận mưa sau rằng: thể tôi chạy chỗ nào thì anh chạy theo chỗ đó không? Hoặc nước của trận mưa sau có giao hẹn với nước của trận mưa trước rằng: chỗ nào anh chạy qua tôi sẽ chạy theo không?
Thưa không, chúng nó không hề hẹn nhau, chúng nó chỉ theo đường lại mà chạy thôi.
Còn mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo đường lại mà nhận biết chứ không hề có giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm, thần cũng đều có đường lại riêng mà nhận biết giống như thế.
Bạch đại đức, còn một chiều là như thế nào?
Ví như đồn lũy ở chốn biên thùy có tường cao, hào sâu, nhưng vào ra chỉ do một cổng lớn duy nhất mà thôi. Người ở trong đồn muốn đi ra ngoài phải đi cách nào?
Phải do cổng lớn ấy.
Nếu có người thứ hai, thứ ba, vân vân muốn đi ra ngoài nữa thì phải đi cách nào?
Cũng chỉ do một cổng ấy.
Họ có giao hẹn với nhau trước không?
Thưa không, họ chỉ theo một chiều mà đi ra, vì chiều ấy có cổng.
Con mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo một chiều mà nhận biết chứ không hề giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm, thần lại cũng giống như vậy.
Bạch đại đức, còn vết cũ là như thế nào?
Ví như có một xe bò đi qua, để lại một vết đất lúa trên đường. Tiếp theo, xe sau đi tới phải đi như thế nào?
Theo vết cũ đã có mà đi.
Hai xe có giao hẹn trước với nhau không?
Thưa không.
Con mắt và tâm thần cũng như thế. Chúng nó cứ theo vết cũ mà nhận biết, không hề giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần lại cũng giống như thế.
Bạch Đại Đức, còn quen chừng là như thế nào?
Trong các môn học như làm toán, tập viết vân vân, ban đầu thì ai cũng dùng về, nhưng về sau nhờ cố gắng và chú ý, người ta tự tạo cho mình một thói quen dần mau và trở nên nhanh lẹ. Tính nhẩm được nhiều con số cũng như đặt bút xuống là viết ngay, không cần phải nghĩ ngợi. Đó chính là sự quen chừng. Con mắt và tâm thần cũng như thế. Nhờ sự quen chừng ấy, chúng nó cùng nhận biết rất lẹ, không hề giao hẹn gì với nhau hết. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần cũng như thế.
21. Xúc. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, khi con mắt thấy thì cái cảm thọ khổ vui có đồng thời nảy sanh với tâm thần không?
Tu Đệ Dương, có. Hễ tâm thần nhận biết thì có căn cùng hiệp mới nảy sanh cảm thọ.
Hiệp là thế nào?
Là hai đàn chạm nhau, xúc nhau.
Xin cho ví dụ.
Ví như hai con dê giao đấu với nhau, hay như hai bàn tay vỗ vào nhau, hay như hai cái sập xỏa ập vào nhau. Một con dê trong hai con dê ví như con mắt, con dê kia ví như hình sắc, đối với hai bàn tay hoặc hai cái sập xỏa cũng giống như thế. Phàm hai đàn chạm vào nhau, hiệp với nhau thì gọi là xúc. Con mắt với hình sắc, lỗ tai với âm thanh, lỗ mũi với mùi hương, cái lưỡi với mùi vị, thân thể với vật nhám trơn, ý nghĩ với tư tưởng, thể có gia chạm nhau, có hiệp lại với nhau thì thể đều gọi là xúc hết. Do đó mới sinh ra cảm thọ khổ vui của tâm thần. Xúc chính là cái gạch nối giữa hai bên.
22. Cảm thọ. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, cảm thọ vui là như thế nào?
Tu Đại Dương, là tự mình nhận biết và hưởng thọ cái vui ấy.
Xin cho ví dụ.
Ví như có người lập được nhiều công trạng lớn lao với Đại Dương, Đại Dương lấy làm bằng lòng và ban cho nhiều vàng bạc của cải và phong cho chức tước cao sang, được hưởng vinh hoa phú quý. Người ấy tự lấy làm vui thích, bèn suy nghĩ rằng: nhờ tôi ra công giúp vua, được vua ban cho quyền cao bổng hậu, nên nay mới được hưởng lạc thú này lạc thú kia. Lại ví như có người bình sanh tâm thường niệm điều lành, miệng thường nói điều lành, thân thường làm điều lành, sống một đời sống hiền hòa như thế, sau khi chết được phát sanh lên cõi trời. Tại đây người ấy toại chí đến cực độ, nếm hết mọi mùi khoái lạc, bèn suy nghĩ rằng: hồi còn ở thế gian nhờ ăn ở hiền đức, cho nên bây giờ mới được sanh lên đây và được hưởng tất cả các lạc thú như thế này. Cảm thọ vui tức là tự mình nhận biết và hưởng thụ lấy cái vui ấy.
23. Giác. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, giác là như thế nào?
Tâu Đại Dương, cái đi theo cái biết là giác, tức nhận rõ sự vật.
Xin cho ví dụ.
Ví như ông quan giữ kho, sau khi nhận lệnh chức vụ, bước vào kho vua, tự mình soát xét kiểm điểm từng món vàng bạc châu báu gấm dốc trong kho. Kiểm điểm xong thì nhận biết món nào để đâu, hình dáng ra sao, màu sắc thế nào, số lượng bao nhiêu. Như vậy gọi là giác.
24. Sở niệm. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, sở niệm là như thế nào?
Tô Đại Dương, là điều suy tư toan tính. Sở niệm tức tư tưởng. Vì phải có tư tưởng đã, rồi mới có làm ác hay làm lành.
Xin cho ví dụ.
Ví như có người chế ra một chất thuốc độc, sau khi chế xong tự mình uống thuốc độc ấy và khiến người khác bắt chước uống theo. Như thế không những chỉ tự mình làm khổ mình mà còn làm khổ kẻ khác. Chế thuốc độc ví như tư tưởng ác, mình uống và khiến người khác bắt chước uống theo, đó là việc làm ác. Người có tư tưởng ác toan tính điều ác và làm điều ác, đến khi chết chắc chắn phải đọa địa ngục. Những người bắt chước làm theo cũng đều không tránh khỏi ác báo ấy. Bởi vậy cho nên người ta thường hay nói, hễ tư tưởng độc ác thì đưa đến hành động độc ác. Ngược lại, nếu có người chế ra thức uống ngọt ngon bổ dưỡng rồi tự mình uống lấy một cách sảng khoái, kẻ khác bắt chước làm theo cũng được sảng khoái như vậy. Chế thức uống ngọt ngon bổ dưỡng ví như tư tưởng thiện, mình uống và khiến kẻ khác bắt chước làm theo, đó là việc làm thiện. Đến khi chết, cả hai đều được hưởng phước báo ở cõi trời. Bởi vậy cho nên người ta cũng thường hay nói, hễ tư tưởng lương thiện thì đưa đến hành động lương thiện.
25. Nội động. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, nội động là như thế nào?
Tâu Đại Dương, là cái tư tưởng mong cầu sao xuyến trong nội tâm.
Khi có nội động thì phát hiện ra như thế nào? Xin cho ví dụ.
Ví như một chiếc trống đồng mà người ta đánh, khi đánh lòng trống rung lên và phát ra tiếng kêu, cho đến khi hết đánh mà dư âm vẫn còn ngân vang. Lại ví như cái chảo đồng mà người ta dùng để nấu, khi nấu lòng chảo sôi bọt lên, nhưng khi bắt xuống khỏi lửa, tâm bọt còn sủi lan tăn. Con người cũng thế, sự mong cầu khiến nội tâm rung động, do đó tâm niệm dấy khởi, lòng trống rung lên hoặc lòng chảo sủi bọt, đó là nội động. Nhưng khi ngưng đánh, thôi nấu mà dư âm còn ngân, tâm bọt còn sủi, đó tức như dòng tâm niệm còn tiếp tục sau cuộc nội động do mong cầu nấu nung.
26. Nổi lòng. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, tất cả năm cái nói trên là xúc, thọ, giác, sở niệm và nội động. Một khi dung hợp thành nỗi lòng rồi, thì có cách gì phân tách riêng rẽ chúng ra mà vẫn giữ được đặc tính riêng của mỗi cái không? Chẳng hạn, sau khi phân tách riêng rẽ từng cái rồi nói, đây là cái xúc, đây là cái thọ, đây là cái giác, đây là cái sở niệm, đây là cái nội động, có thể như thế được chăng?
Tu Đại Dương, đã khiến chúng chung hợp với nhau rồi thì không có cách gì chia cắt chúng ra được.
Xin cho ví dụ.
Ví như người đầu bếp của Đại Dương nấu một món ăn dâng lên cho Đại Dương, trong món ăn ấy có nếp, có sữa và có các đồ gia vị như muối, gừng, tiêu, ớt, vân vân. Nếu thấy món đồ ăn rồi mà Đại Dương liền phán với người đầu bếp kia rằng, anh hãy lấy riêng từng món nếp, sữa, tiêu, muối, vân vân ở trong món đồ ăn này mà đưa lên cho trẫm, thì thử hỏi người đầu bếp có cách gì thi hành được lệnh Đại Dương chăng? Làm sao có thể trút riêng từng món gia vị để có thể nói được, đây là chất vị chua, kia là chất vị mặn, nọ là chất vị cay, vân vân?
Thưa không, đã dung hợp rồi thì không lấy riêng ra được nữa.
Nỗi lòng gồm xúc, giác, sở niệm và nội động cũng giống như thế.
27. Muối. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, người ta có thể nhìn muối mà biết được vị mặn của nó chăng?
Tu Đại Dương, Đại Dương có nếm muối bằng mắt được không?
Thưa không.
Vâng, người ta có thể dùng lưỡi mà nếm mới biết vị mặn, chứ không ai dùng mắt mà làm việc ấy.
Bạch Đại Đức, thế thì bò kéo xe chở muối có nhận biết được vị mặn của muối không?
Không.
Có thể dùng cân mà cân vị mặn của muối để biết vị mặn ấy nặng bao nhiêu không?
Thưa không. Quả chăng chỉ có trí nhà vua mới cân được vị mặn của muối, vì vị mặn không có trọng lượng, chỉ có những gì có trọng lượng mới có thể dùng cân mà cân.
28. Duyên nghiệp của tri giác. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, trong thân con người, sự nhận biết của năm giác quan là do nhiều duyên nghiệp tự thành hay chỉ do một duyên nghiệp mà thôi?
Tâu Đại Dương, một duyên nghiệp làm sao tự thành được?
xin cho ví dụ.
Ví như trong một cánh đồng trồng ngũ cốc, khi ngũ cốc mọc mầm đâm chồi, giống nào hiện ra giống ấy, không thể lẫn lộn nhau được. Trong con người cũng thế, sự nhận biết của năm giác quan do nhiều duyên nghiệp khác nhau mà có sanh ra.
29. Nguyên nhân bất bình đẳng giữa loài người. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, người ta sinh ra trên đời, ai cũng có thân thể với đầu, trán, râu, tóc, da, mặt, tai, mũi, lưỡi, vân vân như nhau. Ai cũng có tứ chi gồm hai tay, hai chân không khác nhau. Nhưng vì cớ gì mà có kẻ chết yểu, người sống lâu, kẻ hay ốm đau, người thường mạnh khỏe, kẻ giàu, người nghèo, kẻ quý, người tiện, kẻ ngu dốt, người thông minh, kẻ xấu hình, người tốt tướng, kẻ nói cùi nói trăng, người thật thà như đếm, vân vân và vân vân. Tại sao vậy?
Tô Đại Dương, chẳng có gì là lạ. Thì xem như trái cây trong vườn cũng từ cây lá sanh ra, nhưng có cây trái ăn ngon, có cây trái ăn dở. Trong số đó lại có thứ đắng, thứ ngọt, thứ chua, thứ cay, thứ chát, thứ bùi, vân vân. Cũng đồng thời là trái cây, tại sao chúng chẳng giống nhau?
Chỉ tại hột giống không đồng.
Tâu Đại Dư, con người cũng thế. Bởi tư niệm và nghiệp duyên mỗi người mỗi khác, cho nên căn cơ không đồng, địa vị không đồng, và hưởng thụ cũng không đồng. Do đó mới có kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người hèn, kẻ ngu dốt người thông minh, vân vân. Theo lời Phật dạy, thì chỉ vì các tạo tác lành dữ đã thực hiện trong quá khứ có sai khác, mà mỗi người tự có báo ứng riêng. Trước kia làm lành thì nay được phước, trước kia làm ác thì nay gặp quả. Nhân nào sanh quả nấy, quả nào theo nhân nấy, mày muốn không sai.
Lành thay, lành thay.
30. Phải sớm làm điều lành. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, như có người muốn làm điều lành thì nên làm sớm hay nên đợi về sau sẽ làm?
Tu Đại Dư, phải làm từ trước, càng sớm càng được nhiều lợi ích. Nếu để quá muộn thì chẳng có công hiệu gì. Ví dụ như đợi cho khi khát nước bỗng cổ, rồi đại dương mới chịu sai người đào giếng, thì làm sao có nước kịp dĩ ra để đại dương giải khát? Có phải như thế không?
Vâng, phải đào giếng từ trước.
Con người cũng vậy đó. Đã định làm thì nên làm sớm đi, chần chờ không ích gì mà còn có hại. Đại dương như đợi đến khi đói, đại dương mới chịu sai người cày cấy gieo trồng, thì làm sao có lúa kịp chín để đại dương dùng?
Vâng, phải gieo trồng từ trước.
Con người cũng như vậy, phải làm điều lành khi còn có thì giờ, chứ nên để bị thúc bách quá gấp rồi mới chịu làm thì nào có ích gì. Lại ví như đợi có giặc đến, đại dương mới chịu sai quân binh luyện tập ngựa voi, rèn đúc khí giới, thao dược binh mã. Thử hỏi như thế thì có kịp ứng phó với giặc không, hay là phải lo toan sắp đặt từ trước?
Phải lo toan từ trước mà còn chưa chắc đã kịp.
Tâu Đại Dương, chính vì vậy mà Phật có dạy rằng phải nên tự mình sớm nhớ nghĩ làm điều lành, chứ đừng để chậm trễ về sau, không ích lợi gì hết.
Na Tiên lại nói tiếp:
Đừng bỏ đường lớn phẳng phiu mà đi vào đường cong queo gập ghềnh, chưa bắt chước kẻ ngu bỏ lành theo dữ, để rồi khóc lóc nỉ non khi lâm nạn. Phàm những ai bỏ điều trung chánh, chạy theo điều dạy công, đến chừng cái chết trình bên lưng, biết hối hận thì đã quá trễ.
31. Lửa địa ngục. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức thường dạy, lửa thế gian không nóng bằng lửa địa ngục. Các ngài ấy còn nhấn mạnh thêm rằng, ném một cục đá nhỏ vào lửa thế gian, dù lửa ấy cháy từ sáng đến tối, đá kia vẫn không tiêu. Nhưng một tảng đá lớn ném vào lửa địa ngục, chỉ trong chốc là tiêu mất. Đó là một điều mà chẳng khó thể tin được. Các ngài ấy còn dạy rằng, người làm điều ác, khi đọa vào địa ngục, bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm, người ấy vẫn không chết mất tiêu. Đó là điều thứ hai mà chẳng thấy càng khó tin hơn nữa.
Tâu Đại Dương, chắc Đại Dương có nghe nói dưới nước có các loài thủy tộc như sấu, trành, cua, thuồn luồn. Vậy những con cái của các loài thủy tộc này khi chữa vẫn ăn sạn sỏi mà sống?
Thưa có, chúng nó dùng sạn sỏi làm thức ăn.
Vậy thì một khi vào bụng chúng, sạn sỏi ấy có tiêu không?
Thưa hẳn phải tiêu hết.
Trứng chữa trong bụng chúng có tiêu không?
Thưa không.
Tại sao?
Theo thiện ý, có lẽ phải ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không tiêu, ý là bởi ảnh hưởng của nghiệp. Thế khi nào tội lỗi đã tạo chưa trả xong thì chưa thể chết mất tiêu.
Xin cho ví dụ khác.
Những ác thú như sư tử cái, cọp cái, bêu cái, chó sói cái, trong lúc đường có chữa vẫn ăn xương thịt của các loài thứ khác. Xương thịt ấy sau khi vào bụng chúng có tiêu đi không?
Thưa có.
Thế thì cái thai chúng mang trong bụng có tiêu đi không?
Thưa không.
Tại sao?
Có lẽ cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không tiêu, ý là bởi nghiệp báo chưa trả xong, tội lỗi chưa đền hết, cho nên chưa thể chết mất tiêu được.
Xin cho ví dụ khác.
Bò cái, ngựa cái, lừa cái, nai cái, trong lúc đang có chữa vẫn ăn cỏ cây mà sống, cỏ cây ấy vào trong bụng chúng có tiêu đi không?
Thưa có.
Cái thai chúng đang mang trong bụng thế nào?
Không tiêu.
Sao vậy?
À, cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế.
Xin cho ví dụ khác.
Hàng phụ nữ như các vị phu nhân sang trọng và vợ của các trưởng giả giàu có thường dùng cá thịt và sơn hào hải vị làm thức ăn. Các thức ăn ấy vào trong bụng có tiêu đi không?
Thưa có.
Khi họ mang thai, cái thai ấy có tiêu đi không?
Thưa không.
Tại sao?
Chắc cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp.
Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm, nhưng vì tội lỗi chưa trả xong, nghiệp báo chưa dứt, nên vẫn chưa chết mất tiêu được, sanh ra trong sự thiêu đốt. Họ cũng sẽ già trong sự thiêu đốt, cho đến một ngày nào đó, nghiệp báo dứt trừ, họ mới mất tiêu.
Hay thay, hay thay.
32. Nước dựa trên không khí. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, các sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức dạy rằng đất dựa vào nước, nước dựa vào không khí, không khí dựa vào hư không. Những điều nói đó chậm khó thể tin được.
Nhưng có cái đẩy lọc nước mang theo bên mình, Na Tiên giơ cao cái đẩy ấy lên, tâu lại vua rằng:
Tô Đại Dương, nước trong đẩy này không dựa trên không khí là gì?
33. Niết bàn. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, phải chăng niết bàn là tịch diệt, là ngưng nghỉ vĩnh viễn?
Thưa phải.
Xin giải thích cho trẫm hiểu.
Kẻ mê muội từ trong tâm ra đến ngoài thân, mãi mê chạy theo ham muốn của giác quan, trôi dạt trong sự ham muốn ái ân, hụt lặng trong sự ham muốn ái ân, kẻ kia không có cách gì thoát khỏi khổ đau của sanh già bệnh chết. Bậc trí giả nhờ có tu hành nên từ trong tâm đến ngoài thân họ không say đắm một cái gì hết, không ham muốn cũng chẳng vui thích, không triều mến ái ân cũng chẳng chạy theo dục lạc của giác quan. Không ân ái thì không tham dục, không tham dục thì không có bào thai, không có bào thai thì không tái sanh, không tái sanh thì không già, không bệnh, không chết, không sanh già bệnh chết, thì ngoài không sầu lụy hiện ra, trong không bi thống nung nấu. Cho nên nói niết bàn là tịch diệt, trong đó khổ đau ngưng nghỉ vĩnh viễn và hoàn toàn.
Như vậy phải chăng các nhà tu hành đều chứng đắc niết bàn hết?
Thưa chưa chắc. Ai nhất tâm hướng thiện đi trên con đường đức hạnh, học biết những điều chánh chân, luyện tập những gì đáng luyện tập, gạt ra ngoài những gì đáng xả ly, nhớ nghĩ những gì đáng nhớ nghĩ, dứt bỏ những gì không đáng gắn ghi, người nào làm được như thế mới có thể chứng đắc niết bàn.
Người chưa chứng đắc niết bàn có biết rằng Niết Bàn là cảnh giới sung sướng không?
Thưa, biết.
Chưa chứng đắc Niết Bàn, làm sao biết được là sướng?
Thế thì những người chưa từng bị chặt tay chân, có biết rằng bị chặt tay chân là khổ không?
Thưa, biết.
Chưa bị chặt tay chân, làm sao biết được là khổ?
Nghe tiếng kêu la than khóc của những người bị chặt tay chân, thì biết rằng bị chặt chân tay khổ lắm.
Cũng giống như thế, tuy chưa chứng đắc Niết Bàn, nhưng nghe các nhà chân tu đắc đạo nói lại và thấy phong thái nhàn lạc của họ thì biết rằng cảnh Niết Bàn sướng lắm.
34. Phật có ra đời. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, Đại Đức đã thấy Phật lần nào chưa?
Tâu Đại Vương, chưa.
Lệnh Tôn Sư có thấy không?
Thưa, cũng không.
Nếu thế thì chắc gì đã có Phật ra đời, vì chính mắt Đại Đức không thấy, mà Lệnh Tôn Sư cũng chẳng thấy.
Tâu Đại Vương, Đại Vương đã thấy con sông U Há trên núi Hy Mã Lạp chưa?
Thưa, chưa.
Lệnh Dương Phụ và Lệnh Thái Phụ có thấy không?
Thưa, cũng không.
Nếu thế thì chắc gì đã có sông U Há đương chạy trên núi Hy Mã Lạp, vì chính mắt Đại Vương không trông thấy, mà Lệnh Dương Phụ cũng như Lệnh Thái Phụ đều chẳng hề trông thấy.
Thưa, quả thật có con sông U Há. Tuy Đại Trẩm chưa trông thấy và Gia Tiên cũng chẳng hề trông thấy, nhưng nhiều người đã đến tận trên đó về nói, và sông ấy chính là nguồn tiết nước cho sông Cái chảy về đồng bằng.
Tâu Đại Dương cũng như thế, tuy Bần Tăng không thấy Phật và Tôn Sư Bần Tăng cũng chưa hề thấy Phật, nhưng Phật vẫn thật có ra đời, mới có giáo pháp của Ngài truyền thọ cho đến ngày nay.
35. Phật là tối thắng. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, Phật là bậc cao quý nhất trên đời, có đúng như thế không?
Tâu Đại Dương, đúng. Phật là tối thắng, không ai trên đời này sánh kịp.
Làm sao Đại Đức biết được? Đại Đức đã từng xác nhận tự mình chưa từng thấy kia mà.
Ví như có người chưa hề thấy biển, nhưng đã thấy năm con sông lớn là các sông Hằng Hà, Tính Tha, Tư Tha, Bát Xoa, Thi Phi Di ngày đêm đổ nước ra biển không ngừng, mà mặt biển vẫn không vì thế mà cao thêm, thì người đó có tin rằng biển sâu thẳm mênh mông không?
Thưa, tin.
Cũng như thế, vì có rất nhiều đại đệ tử đắc đạo thấy đều nói rằng không ai hơn Phật, nên Bần Tăng tin rằng Phật là tối thắng.
Có thể biết được Phật tối thắng như thế nào không?
Được.
Bằng cách nào?
Đọc sách. Đại Dương có biết người ghi chép những lời Phật dạy thành sách là ai không?
Vị ấy tên là Chất.
Vậy thì Đại Dương đã từng thấy mặt Đại Đức Chất chưa?
Chưa hề thấy, vì Đại Đức ấy đã tịch lâu rồi.
Chưa từng thấy Đại Đức Chất, làm sao biết rằng Đại Đức ấy viết sách?
Vì có sách và nét chữ của Ngài để lại.
Cũng như thế, ai thấy giáo pháp của Phật, tức là thấy Phật, vì chính Phật đã truyền giáo pháp của Ngài lại cho toàn thể tín đồ. Giáo pháp ấy thật là thầm thâm di diệu. Bằng vào đó, Bần Tăng biết rằng Phật là tối thắng, là cao quý nhất trên đời này.